Thiên Tính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của đài 1600 AM, và ngay lúc này Thiên Tính xin mời quý vị bước vào chương trình Kinh tế và Tài chính cùng với anh Tiến Dũng. Và trên đường dây, Thiên Tính xin được gửi lời chào đến anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thiên Tính.
Dạ vâng, rồi một cuối tuần vừa qua không biết Tiến Dũng đi đâu chơi không?
Tuần vừa qua hả? Hình như Tiến Dũng có đi dự đám cưới.
Đám cưới. Rồi anh nghĩ là có đám cưới nghĩa là kinh tế vẫn còn phát triển tốt không anh?
Vâng, thưa quý vị, Thiên Tính hỏi câu đó thì thật sự Thiên Tính ơi, đối với Việt Nam chúng ta càng nghèo họ càng cưới nhiều đó Thiên Tính. Ở Mỹ thì nếu mà đám cưới thì nó không đến nỗi bao nhiêu, nhưng mà đúng như Thiên Tính nói thì người ta thường thường kinh tế khó khăn thì người ta ít đám cưới, thì nó nhẹ nhàng lại chút xíu, nó không phải như là những năm về trước, tức là nó hơi phóng khoáng, nhưng mà năm nay thì nó hơi tiết kiệm chút xíu. Nhưng mà trước khi mà Tiến Dũng gửi đến quý vị những bản tin mà kinh tế ngày hôm nay để cho biết rằng tình hình kinh tế như thế nào, thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về mà một vòng thị trường chứng khoán. Riêng về Dow Jones ngày hôm nay khi mở cửa ra đã lên đôi chút, nhưng bây giờ lại xuống, hiện tại bây giờ nó xuống có 3 điểm và con số thì đang đi xuống. Và cái con số vẫn còn rất là cao là 15.566 điểm. Và Nasdaq thì xuống 3 điểm, con số hiện tại là 3.939 điểm. SP500 lại lên 1 điểm, con số hiện tại là 1.761 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.50%. Dầu thô thì tăng rất là nhẹ, tăng chỉ có 5 xu thôi. Con số này không biết là bây giờ đến chiều nó đi xuống hay đi lên, nhưng mà theo tôi Dũng thấy thì con số đi xuống nhiều hơn. Hiện tại bây giờ thùng dầu thô là 97 đồng 91 xu. Riêng về vàng lên 3 đồng và con số này đang tiếp tục đang đi lên. Một ao vàng là 1.354 đồng 60 xu, và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Và ngày hôm nay với lãi suất cố định cho 30 năm là 4.16%, tuần rồi cao nhất là 4.23%, và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.22%, tuần rồi cao nhất là 3.30%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 77 xu. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 21.120 đồng và bán ra là 21.330 đồng. Vàng thì bán và là mua vào là 37.260.000 đồng cho một lượng và bán ra là 37.320.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên Tiến Dũng xin phép được sơ lược qua cái tình hình về kinh tế của Hoa Kỳ để cho biết, cũng như Thiên Tính quý vị biết rằng cái kinh tế thời hiện ngay giờ phút này đó, kinh tế Hoa Kỳ như thế nào. Riêng về cái sản xuất công nghiệp của Mỹ đã ghi nhận được cái mức tăng mạnh nhất trong 7 tháng qua, và cái ngày đầu như là các tiện ích về utility đó đã tăng mà sau một cái dãy nhiều tháng đã suy giảm, và những sản xuất có dấu hiệu đang bắt đầu khu nó lại, tức là đang bắt đầu có chiều hướng đang đi lên. Theo cái thông cáo của Cục Dự trữ Liên bang cho biết rằng cái sản lượng công nghiệp đã tăng 0.6% hồi tháng trước, sau khi đã tăng chỉ có 4% vào tháng 8 vừa qua. Và các nhà kinh tế gia đã tham khảo sát, và nhà kinh tế này đa số làm việc cho Reuters, thì họ biết rằng cái dự kiến sản lượng công nghiệp sẽ tăng lên khoảng 0.4% từ đây cho đến cuối năm. Và trong cái quý 3 vừa rồi, sản xuất tại các nhà máy đó, thì hầm mỏ và các nhà máy điện của quốc gia đã tăng với tốc độ hàng năm là khoảng 2.3%. Nhưng mà cái quý 2 chỉ tăng khoảng 1.1% mà thôi. Và sản xuất về công nghiệp thì tăng 0.1% vào tháng trước đây, tức là tháng 10, thì sau khi chỉ tăng có cao là 5.5% vào tháng 8. Và như cái sản lượng ô tô, là đặc biệt là xe hơi đó, đã chậm lại đôi chút, và những đồ nội thất đã giảm. Khi mà nói đồ nội thất giảm này, tôi thấy rằng đó là một cái dấu hiệu nào mà quý vị nào mua bán nhà thì chúng ta nên lưu ý khoản này. Khi mà nhà nội thất gia tăng, thì đây cái tỷ lệ nó nằm chung với cái tỷ lệ thuận của nhà cửa. Khi mà nhà cửa bán ra nhiều thì chắc chắn nội thất sẽ bán ra sẽ nhanh hơn. Ngược lại, khi mà nhà cửa bán ra ít lại thì nội thất sẽ giảm. Và rõ ràng trong cái tháng 8 vừa qua, cái sản lượng về xe hơi đó đã bán ra chậm lại đôi chút, và đồng thời cái số lượng nội thất cũng đã chậm lại. Và song song với bản tin về nội thất chậm lại thì chúng ta biết một dãy nhà băng đã gửi một thông điệp là lay off nhân viên của họ, mà đặc biệt những nhân viên này làm trong ngành về địa ốc, rồi cho mượn tiền đó, tức là cho những gọi là loan officer vân vân. Thì cho thấy hai cái tình hình như vậy, cho thấy rõ ràng là cái việc về nhà cửa khi mà bước qua năm 2014 sẽ có những biến cố mà chúng ta không ngờ được. Vậy thì nếu chúng ta tính được mua nhà hoặc là bán nhà trong năm nay thì chúng ta sẽ quyết định. và cái sản xuất về sản lượng ở mức khoảng 1.2% trong cái quý 3 và đã phục hồi 1% giảm trước đó, tức là sản lượng về sản xuất đã tăng lên 1.2% trong khi mà cái quý vừa rồi đã giảm 1%. Và các về tiện ích như là utility đã phục hồi khoảng 4.4% trong tháng 9, và đây là cái 5 tháng sau khi mà 5 tháng tiếp tục giảm. Về cái tiền về cái utility, với điện nước, ga vân vân, những thứ đó đã giảm trong cái 9 tháng liên tiếp giảm, nhưng mà đã phục hồi, đã tăng lên 4.4% trong tháng 9 đến tháng này là tháng 10, tháng 11. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị, nói về cái việc không có cân bằng về giới tính nam và nữ. Tiến Dũng nói chỉ hai cái nam và nữ không thôi nha. Tức là hiện tại bây giờ theo một cái quốc tế, hội họ quốc tế họ đưa ra, thì các nước mà hiện tại bây giờ cho biết rằng cái số lượng người nam và người nữ nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Hiện tại bây giờ trên tổng khoảng hơn 136 quốc gia, thì trong đó là 22 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ nữa, và Đức như là Iceland, rồi Nicaragua, Cuba v.v. Thì những cái đất nước này là cái giới tính nó chênh lệch rất là nhiều. Trong đó là Hoa Kỳ cũng nằm trong cái con số mà bị chênh lệch, thưa quý vị. Và khoảng 136 quốc gia khác là giới tính của nam và nữ nó cân bằng. Và những cái đất nước như là Iceland, và trong đó đa số những đất nước này là nằm ở vịnh Bắc Âu, Phần Lan cũng vậy, Na Uy cũng vậy, Thụy Điển cũng vậy, vân vân. Là cái số gọi là giới tính nó hẹp lại, tức là nam một nam hay là một nữ, hoặc là hai nam một nữ, vân vân. Tức là cái lượng nam nữ thì nó không có chênh lệch nhau nhiều lắm. Nhưng mà nói về Hoa Kỳ, riêng về Hoa Kỳ không thôi đó, họ đã đưa ra một cái con số rất là rõ ràng. Những người mà làm trong Quốc hội Hoa Kỳ hiện tại bây giờ, 535 người là người nam, trong đó có 98 là người nữ mà thôi. Vậy thì theo con số này thì chỉ số ở Hoa Kỳ là 18% là nữ, còn lại là 82% còn lại là nam. Một con số giới tính chênh lệch rất là lớn hiện tại bây giờ xảy ra ở Hoa Kỳ. Nếu mà nói như vậy thì thật sự nó không chính xác cho lắm, vì đa số hiện tại bây giờ người phụ nữ đặc biệt sống ở Hoa Kỳ, khi mà có một đứa con đầu tiên rồi đó thì thường họ ở nhà họ để nuôi con, và người chồng thì đi làm. Nhưng mà đó là cái con số mà họ đưa ra, nó gần như không chính xác 100%, nhưng mà theo như cái con số tỷ lệ thì rõ ràng, theo như Google họ đưa ra đó, thì cái người nam và người nữ Hoa Kỳ nó chênh lệch rất là nhiều. Vì thế khi mà chúng ta muốn đi làm, mà đặc biệt ở cái hãng như là Google hay những hãng nào khác đó, mà chúng ta là người nữ mà chúng ta có một cái bằng cấp trong tay đó, chúng ta dễ kiếm việc làm vô cùng. Khi mà hiện tại bây giờ theo như cái luật của Hoa Kỳ đưa ra, họ muốn quân bình giới tính trong các hãng. Chúng ta biết là khi mà cái hãng mà đàn ông làm không đó thì nó khó chịu lắm, hoặc là người nữ không thì lại khó chịu. Vì thế họ muốn quân bình là cái hãng đó 50% và 50% là nam và 50% là nữ. Vì vậy thì hiện tại bây giờ nếu mà đi xin việc làm mà quý vị là người nữ, đồng thời có một kiến thức, một cái bằng 4 năm, thì chúng ta dễ dàng xin việc làm. Cái lợi thế chúng ta có thể khoảng 38-40% là đã cái lĩnh vực đó đã chiếm được cái ưu thế rồi. Tức là chúng ta chỉ cần là người nữ mà có một cái bằng cấp trong tay là chúng ta khoảng 38-40% là chúng ta có một cái chân đứng trong cái hãng đó rồi. Vậy thì rõ ràng là càng ngày thì Hoa Kỳ càng bắt đầu khuyến khích người nữ đi làm trở lại, để quân bình được cái con số mà hiện tại bây giờ nam nữ chênh lệch rất là nhiều trong cái hãng xưởng, đặc biệt ngay cả Quốc hội Hoa Kỳ nữa, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp, quý vị nào mà thích ăn cái cheese mà gọi là polio string của cái hãng Kraft đó, thì chúng ta nên cẩn thận, vì trong cái thứ sáu vừa rồi hãng này đã ra một cái lệnh thu hồi khoảng 735.000 cái package này đã ship ra trên toàn quốc Hoa Kỳ. Đúng ra là cái ngày giờ mà để trên cái package này đó, trên cái gói hàng này, là từ ngày 25 tháng 10 cho đến ngày 11 tây tháng 2, tức là cái thời lượng của nó có khoảng đến gần 3 tháng. Tức là không, cái thời gian đó chúng ta cứ ăn cái gói hạt cái chi này thì nó ok, nó an toàn. Nhưng mà ngay giờ phút này chỉ có mới chưa có qua mấy ngày thôi, khoảng chừng 20 mấy tháng 10 nữa thôi, mà cái những cái gói cheese này đó nó bị biến dạng, nó đổi màu và nó đã thành ra gọi là hư hoại. Vậy thì quý vị nào thích ăn cái polyostring đó của cái cheese, hãng cheese của Kraft đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Nếu chúng ta có đã mua cái mặt hàng này rồi, nó chưa đổi màu, nó chưa biến dạng, nhưng mà chúng ta sẽ đem lại cái tiệm đó trả lại thì họ hoặc hoàn tiền lại cho chúng ta. Nhưng cái quan trọng ở đây đó là chúng ta nên cẩn thận vì chúng ta ăn những cái này dễ dàng bị ngộ độc thực phẩm, và họ đã recall nó là nếu chúng ta mua cái mặt hàng này chúng ta đừng ăn, nên gọi đem nên trả lại, họ sẽ refund toàn bộ tiền lại cho chúng ta. Ví dụ xin nhắc lại cái polyostring, cái hiệu cheese mà gọi là polyostring thì hãng Kraft làm, thì chúng ta có mua, lỡ mua thì chúng ta nên trả lại được, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp Tiến Dũng gửi đến quý vị, bản tin này Tiến Dũng cũng rất là hài lòng về federal, tức là liên bang, họ đưa ra cái luật. Chúng ta biết là hồi năm ngoái đó, chiếc máy bay của hãng United Airlines đã delay ngay chỗ sân bay O'Hare International Airport này, ở sân bay ở Chicago, sân bay rất là lớn, khi mà họ đã ngừng trên cái đường băng hơn 4 giờ để mà chờ, để mà cất cánh. Thì theo như Bộ An toàn Giao thông Vận tải họ đưa ra, thì qua một thời gian dài họ điều tra và họ cuối cùng họ đã phạt cái hãng máy bay tên là United Airlines 1,1 triệu. Cái lý do rằng để chắc gọi là hành khách ngồi trên chiếc máy bay này quá lâu. Và theo như cái luật của Bộ An toàn Giao thông Vận tải cũng như liên bang đưa ra đó, nếu mà chiếc máy bay bất cứ hãng nào mà ngừng ở đường băng gọi là tarmac mà lâu hơn 3 tiếng là họ sẽ bị phạt, và phạt rất là nặng. Và cái luật này đưa ra hồi tháng 4 năm 2010 và Hoa Kỳ đã thông qua cái luật này. Và chúng thấy rằng chúng ta ngồi trên máy bay bây giờ ở dưới đất, chúng ta delay ở cái đường ở trên, xin lỗi, ở ngay chỗ cái cổng máy bay sân bay đi vào sân bay đó, chúng ta nên cái phòng đợi đó không sao. Nhưng mà chúng ta lên máy bay rồi thì cái luật của liên bang hoặc cái luật của Bộ An toàn Giao thông Vận tải đó thì họ nói rằng phải cất cánh trong vòng 3 tiếng đồng hồ phải bay, còn nếu mà quá 3 tiếng đồng hồ họ sẽ bị phạt, và phạt rất là nặng. Và chúng ta biết rằng riêng về cái 13 chiếc máy bay của United Airlines hồi năm 2012 tháng 7 đó, qua một cái trận tuyết, bão tuyết, thì họ đã bị kẹt, delay ở cái sân bay và hầu như là trên 3 tiếng đồng hồ. Theo như cái luật của liên bang đưa ra, nếu mà kẹt lâu như vậy thì họ phải return lại cái gate và cho người khách hàng, xin lỗi, người hành khách đi xuống để mà họ vệ sinh vân vân. Còn ngược lại, ngồi trên máy bay lâu như thế này thì có thể xảy ra những cái chuyện không có tốt. Vì thế thì trong những ngày sắp tới, nếu mà chúng ta đợi ở cái đường băng mà lâu quá đó, thì chiếc máy bay đó bắt buộc phải quay lại và phải thả cái hành khách lên sân bay để mà chờ đợi, chứ không có để ngồi trên chiếc máy bay nữa. Mà nếu mà ngồi trên chiếc máy bay rồi thì cái luật là phải trong vòng 3 tiếng phải đi bay, còn nếu mà hố 3 tiếng thì họ sẽ bị phạt rất là nặng. Như hãng United Airlines chỉ đợi trên đường băng hơn 4 tiếng đồng hồ, và hiện tại bây giờ cái mức phạt của họ là 1,1 triệu, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp cũng có liên quan về máy bay nữa, là chúng ta biết nếu mà quý vị nào mà đi máy bay trong những năm tháng vừa qua đó, thì chúng ta không thể phủ nhận rằng cái hãng máy bay mà gọi là Spirit Airlines nó rất là rẻ. Cái lý do là chúng ta đi hãng máy bay này đó là chúng ta không có đem theo hành lý, vì hành lý chúng ta sẽ bị trả tiền. Ví dụ chúng ta đem về cái luggage mà gửi đó là chúng ta phải trả 30 đồng. Nếu mà chúng ta cầm một cái backpack đó đeo trên vai rồi để xuống cái chân thì chúng ta không phải đóng tiền nào hết. Và cái vé máy bay nó rất là rẻ. Chúng ta đi thì khoảng, ví dụ nhớ rằng cách đây vài tháng thì Dũng đi về ở bên Florida thì mua được cái vé bay chỉ khoảng 125 đồng khứ hồi. Ví dụ chúng ta đi biết lựa giờ mà mua thì nó rất là rẻ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là càng rẻ thì chúng ta nói là tiền nào của nấy. Trong cái tháng vừa rồi thì hãng máy bay này đã liên tục xảy ra những cái chuyện gọi là, thì ông dùng cái chữ mà khó hiểu, một khó nghe một chút là sự cố đi. Theo chiếc máy bay 365, cái số này đã bị liên tục, họ gọi là bị cái engine trouble. Tức là nó đã nghe cái tiếng những cái máy, nó nghe nó grinding, chứ rồi chúng ta nghe giống như là hai cái bật đạn đánh về nhau vậy đó. Là đã làm cho nhiều hành khách đi chiếc máy bay này đó, làm họ khủng hoảng. Và mới đây nhất thì chiếc máy bay 165 của hãng Spirit, và chiếc máy bay này là chuyên gia chở hành khách từ Dallas Forward đi cất cánh đi Atlanta, và chiếc máy bay này đã liên tục bị cái engine fail và bị cái gọi cái máy nó khi mà lên, chứ biết máy bay thì thường là 2 máy, 3 máy, 4 máy động cơ trở lên, ngoài từ 747 là 4 máy, nhưng mà chiếc máy bay này là 2 máy, như là hạng như là Boeing, Airbus vân vân, hay là Airbus hay là Boeing, nhưng mà chiếc máy bay này, hành khách này thì nó có khoảng 2 máy mà rớt một máy còn một máy không sao hết. Nhưng mà đây là cái điều nó tối kỵ vô cùng, chiếc bay mà chỉ cần một máy rớt thôi là tối kỵ rồi. Nhưng mà chiếc bay 165 của hãng Spirit đã bị rớt một máy khi cất cánh từ phi trường Dallas Fort Worth đi đến Atlanta. Và cái điều này đã làm hiện tại bây giờ FAA đang bắt đầu yêu cầu cái hãng Spirit này phải tổng kiểm tra tất cả những chiếc bay của hãng này, vì nó đã một cái dãy gọi là những cái trục trặc về kỹ thuật đã xảy ra trong thời gian vừa qua, và làm cho nhiều hành khách hiện tại bây giờ họ đang suy nghĩ rằng có nên mua vé máy bay rẻ của hãng Spirit hay không, mặc dầu chưa có cái việc tai nạn nào xảy ra đáng kể, nhưng mà trong những ngày tháng vừa qua thì nhiều chiếc máy bay của hãng Spirit đã có những cái sự gọi là trục trặc kỹ thuật và đáng kể. Nhưng mà hy vọng là trong ngày sắp tới, sau khi mà FAA đưa ra cái việc mà tổng kiểm tra toàn bộ chiếc máy bay của hãng Spirit, thì hy vọng rằng Spirit sẽ đưa ra một cái câu trả lời để mà trấn an hành khách, sau này họ sẽ trở lại đi, mặc dầu vé rẻ nhưng mà theo như lời ông bà sư nói là tiền nào của đó thì chúng ta nên cũng lựa hãng máy bay mà đi được, thưa quý vị. Xin trở lại với lại Thiên Tính.
Dạ vâng, tiền nào của đó, và đôi khi Thiên Tính cũng có đi Spirit vài lần, và đôi khi chúng ta phải mua cái ghế nên anh Tiến Dũng. Chứ vì thế thì nhiều khi chúng ta đi chơi không thể nào mà chúng ta cầm một cái ba lô nhỏ được, rồi nào là trả tiền luggage, rồi trả tiền ghế, cộng với tiền vé bay nữa thì nó cũng bằng tiền với những hãng bay khác mà thôi. Chính vì thế những khi tính vào quá non rồi gặp lại những cái vị trục trặc kỹ thuật như vậy thực sự làm chúng ta rất là sợ. Và Thiên Tính xin mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay.
Vâng, đúng là như vậy. Theo như Thiên Tính nói thì Tiến Dũng đồng ý, vì cái hãng Spirit này đó, nếu chúng ta để ý đó, thì phái nam đi rất là đông. Tại phái nam chúng ta không có đem đồ nhiều, cũng chẳng có đem lược, đem bằng đem những cái xà bông hay là dầu thơm theo nhiều như quý bà. Như với ông đi chỉ cần xách cái ba lô lên máy bay là đi thôi. Nhưng mà ngược lại đúng là như thế nói quý bà, đi máy bay đó thì thường thường chắc chắn chúng ta phải chịu khó trút hậu bao 30 đồng để mà gửi theo cái package nữa. Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều cho chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc.